đi xa hơn một bước nữa, ở chương 10, nó cũng liên quan đến khôn ngoan. Có một số lời khuyên các anh chị thử quan tâm xem. Ở chương 10 mà từ câu 6 cho đến câu 18, chúng ta không có nhiều giờ để đọc hết tất cả. Nhưng mà câu 12 tác giả viết như thế này: con người bắt đầu kiêu căng khi lìa xa Đức Chúa, khi lòng nó lìa xa Đấng tạo thành. Vì đầu mối của kiêu căng là tội lỗi, và kẻ quen thói kiêu căng thì rắc rêu ghê tởm. Vì thế Đức Chúa đã gửi đến những gian truân và tiêu diệt chúng hoàn toàn. Ở đây nói đến sự kiêu căng. Nhưng mà cái hay của tác giả là ông ấy bảo là cái sự kiêu căng nó bắt đầu khi con người ta lìa xa Thiên Chúa. Tôi đọc câu này tôi nhớ đến Adam Eva. Hỏi rằng cái tội của Adam Eva là gì? Rất nhiều sách giáo lý ngày xưa trả lời đó là tội kiêu căng. Phải không? Và Adam Eva bắt đầu kiêu căng từ chỗ nào? Từ chỗ là lìa xa Thiên Chúa. Con rắn nó gợi ý rằng, ôi giời, ăn cái trái cây đó chẳng sao đâu, nhưng mà Chúa biết là ngày nào ông bà ăn thì ông bà sẽ nên như Thiên Chúa. Thế là ông bà quyết định xa lìa Chúa để mình được như Chúa. Ở nơi chúng ta cũng thế thôi. Cái cội nguồn của sự kiêu ngạo là khi mình xa lìa Thiên Chúa. Mình không còn lấy Thiên Chúa là đấng trên hết để mình tôn thờ, mà mình lấy cái tôi của mình là trên hết. Mọi sự quy về cái tôi đó hết. Đấy là cội nguồn của sự kiêu căng. Và kết quả của kiêu căng thì chúng ta đã thấy khi học lịch sử sách thánh này. Rồi trong bản văn mà tôi gửi cho các anh chị, ở đây tôi liệt kê ra 8 lời khuyên. Lời khuyên thứ 2, lời khuyên thứ 3, lời khuyên thứ 4 đó là nó gần giống nhau và rất phổ biến trong xã hội chúng ta ngày hôm nay. Thời của tác giả nhưng mà đồng thời ngày hôm nay cũng rất phổ biến. Ví dụ như là lời khuyên thứ 2 ở chương 10 mà từ câu 19 đến câu 26 đó. Nếu ta đọc hết cái phần này, ta sẽ thấy là người ta cho rằng giá trị của con người nó hệ tại vị trí của người đó trong xã hội. Nhưng mà tác giả bảo không, giá trị đích thực của con người nó bắt nguồn từ sự kính sợ Chúa. Ngày hôm nay trong cuộc sống đời thường, ta cũng thấy người ta nhìn giá trị của con người là ở cái vị trí đấy chứ, ở tiền bạc đấy chứ. Tuần vừa rồi khi mà suy niệm bài phúc âm, tôi mới nhớ đến những quán cà phê ở Sài Gòn này. Bây giờ nhiều quán cà phê hạng sang lắm, vào đó là 50-70 ngàn một ly chứ đâu có 2-3 ngàn như mình uống ở ngoài lề đường. Tôi hỏi thăm một vài anh bạn trẻ bảo vào đó uống cà phê nó ngon không? Có ngon hơn ở ngoài lề đường? Và con chả biết nó có ngon hơn không. Mà thế vào đấy làm gì cho nó phí tiền? Mà thưa cha, vào đấy mới thấy người mình nó oai ra. Cái quan trọng đó là cái đấy. Từ quán cà phê mà bước ra thấy người của mình nó lớn hẳn. Cái cách nhìn của xã hội là như vậy đấy. Nó rất phổ biến. Rồi nếu đọc tiếp lời khuyên thứ 3 thì các anh chị sẽ thấy giai cấp thượng lưu thường khinh khi kẻ nghèo hèn. Nhưng mà tác giả thì lại khẳng định người hèn mọn mà khôn ngoan vẫn ngẩng cao đầu. À. Rồi ở chương 11 đó thì ông ấy dùng hình ảnh của con ong đó. Trong các loài có cánh, ong là bé hơn cả. Thế mà nó làm ra chất ngọt hảo hạng. dùng cái hình ảnh của con ong bé bỏng làm ra chất ngọt hảo hạng để mô tả là đừng có đánh giá người ta dựa vào dáng vẻ bên ngoài. Đây cũng là một sứ điệp quen thuộc của Thánh Kinh. Loài người thì nhìn vẻ bên ngoài, còn Thiên Chúa thì nhìn bên trong tâm hồn. Sứ điệp rất là quen thuộc. Rồi lời khuyên thứ năm đó là một lời khuyên liên quan đến nhân đức. Đó là giữ mức trung dung. Các anh chị có nhớ một cái định nghĩa ở trong khoa đạo đức Kitô giáo về nhân đức không? Nhân đức đứng ở đâu? Đứng ở giữa. Đúng rồi. Virtus medium stat. Nhân đức đứng ở giữa. Không có thái quá mà cũng không bất cập. Trung dung. Thì ở đây tác giả cũng nuôi một cái ý tưởng như vậy đó. Và ba lời khuyên cuối cùng thì cũng giống nhau, tập trung vào lời mời gọi chúng ta phải tín thác vào một mình Thiên Chúa là nguồn của sự khôn ngoan. Thế thời giờ không còn nữa, mà có anh chị gửi thắc mắc đây, tôi xin nói thoáng chút nhé. Thứ nhất nè, thưa cha, trong chương trình sao con không thấy học sách giảng viên? Sách giảng viên là mình đọc qua rồi phải không? Nhưng mà chắc hôm đó tôi đi vắng hay sao đó hả? Vâng vâng. Như vậy để nhớ lại để đền tội. Một câu nữa này, đọc sách Huấn Ca trong chương 12 từ câu 1 cho đến câu 7. Làm ơn làm phúc đó. Anh chị thấy không? Làm ơn làm phúc đây này. Con thấy nói là hãy làm việc thiện cho người đạo hạnh, hãy xử tốt với người khiêm nhường, loại trừ người gian ác và tội lỗi. Vì chính đấng tối cao cũng gớm ghét phường tội lỗi. Câu 6 đó. Con không hiểu đoạn này ý của Thiên Chúa muốn nói gì.
Chúa đâu có ghét người tội lỗi.
Chúng ta là những người đứng ở thời Tân Ước, học trò của Chúa Giêsu. Còn trong thời Cựu Ước đó, mắt đền mắt, răng đền răng. Thấy không? Ở trong luật đó, mắt đền mắt, răng đền răng. Nhưng mà đến thời của Chúa Giêsu thì Chúa dạy chúng ta làm sao?
Yêu kẻ thù,
cầu nguyện cho những người làm hại mình, chúc phúc cho những kẻ nguyền rủa mình. Nếu ai vả má bên phải, con đưa luôn má bên trái cho nó làm tiếp. Tôi chỉ có ý nhấn mạnh đó là mình đứng ở thời điểm của Tân Ước, còn ở đây là Cựu Ước. Cho nên những lời viết ở đây đó, chúng ta hiểu như thế thì sẽ thấy nó không có gì lấn cấn lắm đâu. Đúng rồi, những người tốt lành thì mình cầu nguyện cho người ta, chứ còn kẻ nó móc mắt mình, nó đánh mình gãy răng thì mình lại cầu nguyện cho nó sao được. Hả? Và như vậy thì sẽ không có cảm thấy gì khó khăn lắm. Lúc nào có giờ thì có thể chia sẻ dài hơn về chuyện này. Rồi cảm ơn các anh chị. Chúng ta ngưng ở đây. Tuần sau ta đọc tiếp sách Huấn Ca cho đến hết.